Cảm ơn Chúa hôm nay được đến đây thăm viếng Hội Thánh, và cũng cảm ơn Chúa được có cơ hội Mục sư Thái và quý vị trong ban chấp hành của Hội Thánh cho phép tôi được đến đây để trình bày lời Chúa với quý ông bà anh chị em. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi cũng xin thay mặt quý vị trong ban quản trị của Văn phòng Nguồn Sống và các anh em chị em làm việc ở đó, xin gửi lời chào thăm đến quý ông bà anh chị em tại Hội Thánh Baptist Tin Lành Hy Vọng này. Tôi cảm ơn Chúa vì cơ hội được biết Mục sư Thái cũng khá là lâu. Như hồi nãy Mục sư Thái có giới thiệu, chúng tôi biết nhau khi còn là thanh niên, chưa lập gia đình lắm. Thêm ra cái mối quan hệ đó, cảm ơn Chúa, tình anh em trong Chúa rồi đi hầu việc Chúa với nhau, có một sự gần gũi và khăng khít với nhau rất là nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị có một cái lời cầu xin nào đặc biệt cho chính mình thì quý vị sẽ cầu xin gì? Quý vị biết chắc rằng Chúa sẽ nhậm lời mình, phải không ạ? Như vậy thì mình sẽ cầu xin điều gì cho chính mình? Tại sao tôi nói về điều này? Tại vì hôm nay đã là giữa tháng 5 rồi. Từ đầu năm thì có nhiều người có nhiều cái hứa nguyện lắm, nhiều cái resolutions lắm, không biết bây giờ thì còn giữ được hay không. Có nhiều người trong chúng ta sẽ nhìn và thấy rằng có nhiều điều mình muốn làm lắm mà mình chưa làm được. Quý vị muốn thay đổi gì ở trong đời sống của cá nhân mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình không? Đa số chúng ta biết điều mình muốn xin lắm, điều mình muốn được lắm. Nhưng mà vấn đề là làm sao để thay đổi những điều mà chúng ta đã cầu xin và mong ước. Thưa quý ông bạn chị em, khác biệt lớn giữa đạo của Chúa hay Tin Lành của Chúa Giê-xu chúng ta với các tôn giáo khác là như thế nào? Một trong những khác biệt lớn nhất đó là các tôn giáo nào cũng dạy người ta những điều lành đánh giữ hết, dạy điều hay lẽ phải hết. Nhưng mà sự khác biệt giữa đạo Chúa và tất cả những cái tôn giáo đó là tất cả các tôn giáo dạy chúng ta biết nên phải làm cái gì, rồi chúng ta phải tự làm lấy, tự rèn luyện, tự tu thân tích đức gì đó. Nhưng mà Chúa thì khác. Khi Chúa muốn chúng ta biết và để làm theo lời Chúa thì Chúa ban cho cái quyền năng để chúng ta có thể sống theo lời của Chúa dạy nữa. Đó là sự khác biệt giữa đạo Chúa và các tôn giáo khác. Thưa quý ông bạn chị em, như vậy thì chúng ta theo Chúa đã một thời gian, có lẽ một số quý vị ở đây mới tin Chúa, cũng có nhiều người theo Chúa đã lâu, thì quý vị đã kinh nghiệm quyền năng Chúa như thế nào rồi? Có thể một số người chúng ta nghe người khác kể hay là làm chứng về điều Chúa đã làm cho hội thánh ở quê nhà, cho cá nhân của một người nào đó, nhưng mà chính bản thân của quý ông bà anh chị em thì ra sao? Quý vị đã kinh nghiệm được quyền năng Chúa ở trong đời sống của mình chưa? Quý vị có được sự đổi mới ở trong đời sống của mình trong những ngày gần đây chưa? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị muốn kinh nghiệm quyền năng đó, quyền năng mà không phải chỉ của người khác, nhưng mà quyền năng đó có thể chính bản thân mình nhận được, nếu quý vị muốn điều đó, xin mời cùng với tôi gặp Chúa Giê-xu hôm nay. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa được nghe đọc, Giăng đoạn 5, từ câu 1 đến câu 14 kể lại câu chuyện một người bệnh bại lâu ngày, và người này được Chúa chữa lành một cách rất là kỳ diệu. Chúng ta sẽ học với nhau trong đoạn Kinh Thánh đó điều gì đã thay đổi cuộc đời của người bệnh bại này, và làm sao từ đó có thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Điểm thứ nhất, thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin không đọc qua những câu Kinh Thánh này hồi nãy đã được đọc rồi nha. Tôi sẽ đi nhanh. Vâng. Điểm thứ nhất, chúng ta muốn kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải đáp lại lời mời của Chúa. Đáp lời lời mời của Chúa là như thế nào? Khi Chúa Giê-xu gặp người bại này thì Chúa Giê-xu nói rằng: anh có muốn lành bệnh không? Anh có muốn lành bệnh không? Tại sao Chúa lại hỏi cái người bị bệnh: anh có muốn lành không? Dĩ nhiên người bệnh nào lại không muốn lành, phải không ạ? Thì tại sao Chúa lại không thấy được cái hoàn cảnh, cái ao ước của ông ta sao? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa hỏi có cái lý do. Kinh Thánh nói rằng người bệnh này đã 38 năm rồi. Một người 38 năm. Vâng, cảm ơn anh. Một người đã bị bệnh 38 năm, Chúa hỏi cái người này, bây giờ anh có còn hy vọng không? Anh có còn ao ước giống như những năm đầu để còn được chữa lành hay không? Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh nói rằng ở trong một đám đông ngồi ở bên cái bờ hồ đó để chờ mong có một cái phép lạ xảy ra. Thì ở trong Kinh Thánh Chúa nói rằng Chúa thấy cái người bệnh bại này, có nghĩa là trong đó có rất là nhiều người, nhưng mà Chúa thấy một người ở tại đó. Mục đích của Chúa đến thành Jerusalem là để chữa lành cho người này. Và Chúa đến Bethesda này, nơi có rất là nhiều người bệnh tật, bị xã hội ruồng bỏ. Và Chúa thấy ở đó có một người đang cần đến Chúa. Có thể quý vị đến đây mang theo trong lòng có những cái suy nghĩ, những cảm tưởng, những ước ao. Có thể những người xung quanh không biết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Chúa thấy mỗi người chúng ta. Không phải như người khác thấy mình. Có thể không phải giống như người ngồi kế bên thấy mình. Chúa thấy mỗi cá nhân chúng ta rất khác. Kinh Thánh không phải nói chỉ rằng Chúa thấy, nhưng mà Chúa biết. Chúa biết người bệnh này đã bệnh lâu ngày. Không ai nói, Anna cũng chưa có mở cái câu chuyện nói gì với Chúa. Nhưng Chúa thấy và Chúa biết được cái khao khát hay là cái nhu cầu của người đó. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Chúa cũng thấy và Chúa biết cái nhu cầu của mỗi quý ông bà anh chị em. Chúa không những chỉ thấy, chỉ biết, mà Kinh Thánh nói là Chúa phán với người đó hay là Chúa hỏi người đó, người có muốn lành không? Điều này cho chúng ta thấy gì về Chúa Giê-xu? Ngài không phải chỉ là một Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia, nhìn xuống thấy nhu cầu của con người và biết nhu cầu của con người, nhưng mà Chúa cũng đến hỏi cá nhân của từng người. Như Chúa đã hỏi cái người này, Chúa Giê-xu đến có thể nói rằng người bị bệnh bại kia, Chúa phán như vậy, người đã được lành rồi. Nhưng mà thay vì làm vậy thì Chúa Giê-xu đến gần với cái người bệnh bại đó và hỏi người có muốn lành không? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cũng đến với mỗi chúng ta để hỏi câu hỏi cá nhân như vậy trong mỗi đời sống của chúng ta. Hôm nay Chúa thấy, Chúa biết và Chúa hỏi mỗi ông bà anh chị em của chúng ta. Con có bệnh không? Con có bệnh ở trong thân thể nào của con mà con đang cầu mong để được chữa lành không? Con có bệnh nào ở trong tâm hồn của con mà con mong ước được Chúa làm phép lạ để thay đổi không? Con có những giận hờn nào lâu năm trong cuộc đời của con khiến con không có mối tương thông, tương quan gần gũi với những người thân trong gia đình, những anh em trong hội thánh không? Con có những đổ vỡ nào ở trong cuộc đời của con mà con cần đến quyền năng của Chúa để chữa lành hay không? Và Chúa cũng thấy và Chúa hỏi mỗi người trong chúng ta rằng con có những cái nhu cầu trong đời sống tâm linh mà con cần được sự thay đổi không? Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi chúng ta như vậy là con có muốn lành bệnh chăng? Tại sao? Tại vì một người bị bệnh 38 năm, thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ một năm đầu, năm, hai, ba năm đầu, ông này rất là muốn được chữa lành. Nhưng mà một năm đầu, hai, ba, bốn năm rồi, bệnh thời gian qua, chán nản, 10 năm qua, 20 năm qua, 30 mấy năm qua, mọi việc đâu vẫn đó. Những ước ao, những cái điều mà ông tìm cách để được chữa lành, không có gì thay đổi trong cuộc đời. Và nhiều năm qua thì hy vọng nó không còn nữa. Những cái lời cầu xin, những cái điều cố gắng của ông không đến đâu cả. Vì thế mà ông không còn có hy vọng. Và có thể nhiều người trong chúng ta cũng có cái cảm giác tương tự như vậy. Tôi đã cầu nguyện nhiều lần. Tôi đã xin nhiều người giúp cho tôi. Tôi đã nhờ nhóm nhỏ cầu nguyện. Tôi nhờ ông mục sư. Tôi đã làm rất là nhiều việc. Nhưng mà không có gì thay đổi trong cuộc đời tôi cả. Vì thế có nhiều người trong chúng ta không còn hy vọng nữa. Nhưng mà Chúa hỏi với người bệnh bại ngày xưa, cũng hỏi với chúng ta, mỗi người chúng ta hôm nay là: con có muốn lành bệnh không? Con còn có hy vọng không? Con còn có ao ước đó ở trong cuộc đời của con hay không? Thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời mà Chúa hỏi người bệnh ngày xưa, cũng hỏi chúng ta, là chúng ta thật sự muốn được chữa lành trong lòng của mình hay không? Hay đã chán nản, đã hết hy vọng, đã bỏ cuộc rồi? Tại vì nếu chúng ta trong đáy lòng không khao còn cái khao khát đó nữa, không còn có một cái ao ước, có một cái kinh nghiệm mới về quyền năng của Chúa nữa, thì Chúa chưa có thể chữa lành mỗi chúng ta. Có một cái khó khăn cho cái người bệnh này khi mà Chúa Giê-xu hỏi anh có muốn lành không? Quý vị biết lý do gì không? Đó là tại vì nếu mà anh này được lành á, thì bây giờ anh sẽ không ngồi đó ăn xin nữa, không ai cho tiền nữa cả. Thật ra cả nếp sống 30 mấy năm ngồi đó để chờ người ta xin tiền, cho người ta cho tiền. Nếu mà được chữa lành, không ai thương xót ảnh để mà giúp ở ảnh. Có thể nhiều lý do khác khiến ảnh ngần ngại, chưa dám trả lời với Chúa không? Và cũng có thể mỗi người trong chúng ta có nhiều lý do nào đó mà không thể dám trả lời với Chúa rằng con có muốn lành bệnh hay không? Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, muốn kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, chúng ta phải đáp lại lời mời của Chúa. Nếu chúng ta không đáp lại lời mời của Chúa, Chúa sẽ không chữa được, sẽ không thi thế quyền năng của Ngài trên đời sống của chúng ta được. Điểm thứ hai chúng ta cần phải làm, đó là phải nhận rằng mình thật sự yếu đuối, mình bất năng, mình không làm được với cái hoàn cảnh, với cái bệnh tật, với cái đau khổ, với cái những đổ vỡ nào đó đã xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Kinh Thánh ghi lại như thế này: khi Chúa Giê-xu hỏi người có muốn lành bệnh chăng, thì người bệnh thưa: thưa ông, chẳng có ai quăng tôi xuống hồ nước khi nước dao động. Khi tôi lần tới được, tức là anh bò tới được đó, thì người khác đã xuống trước tôi rồi. Ô tội nghiệp anh này quá. Tại sao? Tại vì Chúa hỏi con có muốn lành không, thì anh không có trả lời với Chúa rằng dạ con muốn, hay là không con không muốn. Anh tránh né vấn đề không? Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Chúa Giê-xu. Nhưng mà qua cái câu trả lời của anh thì chúng ta thấy được điều gì? Anh đổ lỗi. Đổ lỗi cho gì? Cho số phận của mình hẩm hiu quá, không ai giúp đỡ, số phận của mình không được may mắn. Thành ra mỗi lần có cái nước dao động đó thì anh ráng bò tới thì đã có người khác xuống trước rồi, mình mất cơ hội hoài à. Không biết có bao nhiêu cơ hội trong 30 mấy năm đó, nhưng mà mỗi lần có như vậy thì anh không phải là cái người may mắn đó. Cái số phận của anh không được như những người khác, anh bất hạnh quá. Và hơn nữa chúng ta thấy được điều gì? Nói rằng khi người khác đã xuống trước tôi rồi, có nghĩa là ngày xưa có lẽ mới bị bệnh thì có người thân, người quen, người đó ráng giúp đỡ. Nhưng mà rồi riết người ta cũng chán nản, không ai gần anh, không ai ở bên đó để mà chờ giúp cho anh. Thành ra bây giờ mỗi cái điều gì anh phải tự làm lấy. Người thân, người bạn, không ai gần mình để có thể giúp đỡ mình được nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái khó khăn của người bệnh bại này là điểm gì nữa? Không phải chỉ là bị giới hạn ở trong cái sức khỏe, cái bệnh của mình, nhưng mà giới hạn của anh này là cái sự suy nghĩ của anh. Suy nghĩ điều gì? Ông nghĩ rằng cái căn bệnh của tôi, cách duy nhất để giải quyết được đó là cái gì? Cái hồ nước. Rồi anh nghĩ như thế nào? Cái hồ nước đó mà nó dao động là người ta đoán, người ta nghĩ, người ta tin rằng có một thiên sứ xuống đó thì sẽ được, người nào đến trước thì sẽ được chữa lành. Anh nghĩ rằng nếu mà cái cơ hội đó thì cách duy nhất mà quyền năng Đức Chúa Trời có thể thi thố đó là qua cái hồ, qua cái chỗ nước đó. Quý vị có giới hạn quyền năng của Chúa không? Nói à, cái bệnh của tôi, cái hoàn cảnh của tôi, cái khó khăn của tôi, cái cám dỗ mà tôi đang phải vật lộn với, có cách, chỉ có một cách gì nhất để giải quyết được. Đó là cách này mà thôi. Chúng ta có giới hạn quyền năng của Chúa ở một địa điểm, một nơi chốn, một phương tiện không? Như người biển bãi này không? Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người trong chúng ta đang có sự suy nghĩ bị hạn hẹp giống như người biển bãi này không? Điểm then chốt là qua cái câu trả lời này, Chúa thấy được gì qua cái câu trả lời của người biển bãi này? Chúa thấy được ông này không có cách nào giải quyết được cái nan đề lớn lao nhất trong cuộc đời của mình cả. Thành ra qua cái câu trả lời như vậy, Chúa thấy rằng anh này, anh rất là thật. Anh rất là thật, anh nói thẳng với Chúa. Chúa ơi, con nghĩ rằng đó là cách duy nhất, nhưng mà không có cách nào khác hơn, mà không ai giúp con cả. Con vô vọng, con vô cùng đường, con hết lối rồi. Và qua cái câu trả lời đơn sơ ngắn gọn như vậy, Chúa lại thấy được cái nhu cầu sâu xa của đời sống của anh. Quý vị có bao giờ nói thẳng với Chúa, nói rõ ràng với Chúa, nói ngắn gọn với Chúa: Chúa ơi, đây là nan đề mà con không có cách nào giải quyết được không? Con hết cách rồi. Tại sao điều này là quan trọng thưa quý ông bạn chị em? Để nhận được quyền năng của Chúa. Quý vị nghĩ một bệnh nhân hay một người bị bệnh, nếu không nhận ra mình có bệnh, không tin rằng mình có bệnh, không thấy mình có bệnh, thì có đi khám bác sĩ không? Chắc là không. Mà nếu có đi khám bác sĩ, bác sĩ nói: à, bị bệnh của bác là như thế này, bị bệnh của ông là như thế kia, rồi nên uống thuốc này, nên chữa trị cách nọ, người đó không tin mà, thì có làm theo lời bác sĩ dặn không? 99% là không. Tại vì không tin mình có bệnh mà, không nghĩ mình có bệnh mà, làm sao phải vâng lời bác sĩ. Nếu chúng ta cũng nghĩ như vậy mà không nhận mình bất toàn trước mặt Chúa, không nhận rằng mình vô phương cứu chữa, thì làm sao quyền năng của Chúa có thể bày tỏ ra được? Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có nhớ những ngày mình mới hay là đang tìm hiểu về đạo của Chúa hay chưa biết Chúa không? Làm sao để một người có thể được cứu khi người đó nhận thức rằng mình không thể tự cứu mình, phải không ạ? Và người đó biết rằng chỉ có Chúa phương thức duy nhất, đó là tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa như món quà tặng, chứ không phải bởi công đức của mình, thì người đó sẽ nhận được sự cứu rỗi Chúa ban cho. Và một người bây giờ đã đi theo Chúa lâu năm, nếu không nhận được rằng, không tin được rằng, không thay đổi được cái suy nghĩ rằng tôi cần quyền năng của Chúa để thay đổi cái nan đề rất lớn lao này trong cuộc đời của tôi, mà chính cá nhân của tôi đã thử, đã tìm mọi cách không giải quyết được, thì thưa quý ông bạn chị em, Chúa chưa thể bày tỏ quyền năng của Ngài cho chúng ta được, cho đến khi chúng ta đến và nhận với Chúa như vậy. Nếu chúng ta còn tự cố gắng, thì Chúa sẽ để cho chúng ta thử nữa đi, cho đến khi lúc nào mà chúng ta đến nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con chỉ có thể nhờ quyền năng của Chúa mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, điều này rất là quan trọng. Để sao? Để khi chúng ta nhận được quyền năng, để khi chúng ta được chữa lành, thì vinh quang sẽ thuộc về Chúa, để chúng ta có thể ca ngợi Chúa. Và Phao-lô đã kinh nghiệm được điều này. Phao-lô có một cái lời cầu xin, ông cầu xin rất là nhiều năm, mà ông không biết tại sao Chúa lại chưa trả lời cho cuộc đời của ông. Cho đến khi ông nhận được điều này, Kinh Thánh ghi lại như thế này: Chúa trả lời: con chỉ cần ta ở với con là đủ. Càng biết mình yếu đuối, con càng kinh nghiệm quyền năng ta đến mức hoàn toàn. Vậy tôi rất vui mừng nhìn nhận mình yếu đuối để quyền năng Chúa cứu thế cứ tác động trong tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, nhận mình yếu đuối, nhận mình bất năng không phải là nhút nhát, nhưng mà đòi hỏi có sự can đảm, đòi hỏi mình thành thật với chính mình và dám thành thật với Chúa. Quý vị biết ông Phao-lô là người mà Chúa đã sử dụng và bày tỏ quyền năng của Ngài qua đời sống của ông, qua lời dạy của ông, và những điều mà ông đã
được Chúa sử dụng đó là ghi lại trong Kinh Thánh trở thành Kinh Thánh cho chúng ta đọc ngày hôm nay nữa. Thì chính Phao-lô đã nói rằng Chúa cho chúng ta biết rằng một người nhận mình yếu đuối, đó là khi người đó sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Thưa quý ông bạn xem, đây là bí quyết mà rất là nhiều người còn chưa hiểu hết để có thể nhận được quyền năng của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho đến khi chúng ta đến và khiêm nhường, hạ mình, đến với Chúa và nói rằng Chúa ơi, chỉ có Chúa, chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể giúp con vượt qua khó khăn này. Chỉ có phép lạ của Chúa mới thay đổi được những cám dỗ, những đổ vỡ trong cuộc đời của con. Quý vị có sẵn lòng để đến nhận với Chúa một cái thành thật như vậy không? Bí quyết thứ ba hay đề điều thứ ba chúng ta thấy được ở trong kinh nghiệm của người bại này và cho chúng ta ngày hôm nay, đó là phải vâng theo lời Chúa dạy. Vâng theo lời Chúa dạy. Kinh Thánh ghi như thế này: Chúa Giê-xu bảo anh hãy đứng dậy, vác chổng rồi bước đi. Lập tức người ấy được lành, mang chổng mà đi. Tôi xin dừng lại ở câu đầu tiên khi Chúa nói rằng anh hãy đứng dậy, vác chổng rồi bước đi. Thì thưa quý ông bà anh chị em, nếu giả tỷ tôi là cái người bệnh bại đó, tôi ngồi ở đó, tôi nằm ở đó mà nghe Chúa Giê-xu nói như vậy, thì tôi sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ là cái điều xảy ra đến trong cái trí tôi ngay lúc đó là tôi nói: ông là ai mà nói chuyện vô lý quá vậy? Tôi đâu có đứng dậy được, tôi bị bệnh 38 năm nay mà. Ông thấy cái tình trạng của tôi sao? Ông biểu tôi làm cái việc mà nếu mà làm được thì tôi đâu có nằm đây. Ông chưa có giúp gì hết, ông chưa đỡ tôi lên. Ông có mấy người môn đệ làm sao nè, không có thấy họ tới giúp tôi một tay, hay là cho tiền tôi đi mua thuốc, hay đi kiếm người thầy thuốc nào đó, hay là ông cầu nguyện hay làm gì. Ông chưa có làm gì hết, ông kêu tôi đứng dậy, làm sao tôi đứng dậy? Thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nó phán ra có một phép lạ, có một quyền năng đến với người bị bệnh bại. Kinh Thánh nói như thế nào? Lập tức người ấy được lành. Chúa Giê-xu nói và trong lời nói của Chúa có quyền năng. Kinh Thánh không ghi lại người đó có cảm giác, cảm xúc là có cái gì đến ở trong tâm hồn hay là cái chân họ từ từ mạnh lên. Kinh Thánh không đề cập tới tất cả những cái chi tiết đó. Nhưng mà Kinh Thánh chỉ nói rằng lập tức người ấy được lành. Có nghĩa là trong lời nói của Chúa Giê-xu khi Ngài phán ra thì quyền năng của Chúa cũng đi thẳng vào người bệnh bại. Ông có thể làm được điều mà trước đến giờ ông chưa bao giờ làm được. Kinh Thánh nói gì? Ông đứng dậy và mang chổng mình mà đi. Thưa quý ông bà anh chị em, mang cái một người bị bệnh bại, tức là không thể đi được, nằm ở đó 38 năm, bây giờ đứng dậy vác chổng mình mà đi, làm sao làm được? Tự mình đã là khó rồi, đứng dậy là khó rồi, mà phải vang cái chổng của mình để đi là một điều càng khó hơn nữa. Nhưng mà Kinh Thánh nói như thế nào? Anh làm. Anh chỉ làm theo điều Chúa Giê-xu bảo anh là thôi. Anh không đứng đó cãi, anh không đứng đó lý luận. Anh chỉ làm theo điều Chúa Giê-xu bảo anh làm mà thôi. Đòi hỏi điều gì? Đòi hỏi cái sự vâng lời một cách đơn giản và tuyệt đối. Dầu ngược lại với cái tư tưởng, cái suy nghĩ, cái định kiến về cái lối sống ba mươi mấy năm qua của ông ta. Nhưng mà khi mà ông vâng lời và làm theo lời của Chúa thì có một cái sự thay đổi lớn lao ở trong cuộc đời của ông. Ngày trước anh là một người vô dụng, bị xã hội ruồng bỏ. Bây giờ anh trở thành một cái người hữu dụng. Ông trở lại với cái một giá trị mới ở trong xã hội, một cuộc đời mới. Ông thật sự được tự do, được giải phóng, được giải thoát ra khỏi cái nếp sống 38 năm qua ở tại cái ao Bethesda này. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị có sẵn lòng vâng lời của Chúa hay không? Có thể ông không hiểu hết Chúa Giêsu này là ai, lúc đó ông cũng chưa thật sự biết Ngài là ai và quyền năng của Ngài như thế nào, ông chỉ vâng lời Chúa thôi. Và ngày hôm nay Chúa đòi hỏi, Chúa tìm kiếm những con cái của Chúa dám vâng lời của Chúa, dầu mình chưa hiểu hết những điều mà Kinh Thánh dạy. Nhưng trong cái sự vâng lời đó là lúc quyền năng của Chúa thi thố và bày tỏ trong đời sống của ông. Và thưa quý ông bạn chị em, cho đến khi chúng ta có tấm lòng vâng lời Chúa tuyệt đối như vậy, thì quyền năng của Chúa mới có thể đến ở trong đời sống của chúng ta được. Tôi xin chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ của cá nhân tôi. Khi tôi còn học chủng viện, chưa ra trường, một ngày kia thì mục sư Văn Tùng là quản nhiệm của Hội Thánh San Francisco tại đó, lúc đó thì mục sư Thái cũng còn ở tại đó, nói với tôi, Chủ nhật này mời thầy chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh. Tôi trả lời với mục sư, dạ cảm ơn mục sư, tôi chưa bao giờ giảng trước Hội Thánh, tôi sợ lắm mục sư ơi, tôi chưa sẵn sàng. Mục sư Văn Tùng nói này, thì bây giờ thầy đi học rồi thì cứ chuẩn bị đi, chuẩn bị bài rồi cố gắng lên rồi Chủ nhật này chia sẻ lời của Chúa. Tôi nói để tôi xin khắc lại kỳ khác được không? Mục sư Tùng nói thôi để vài ngày tôi sẽ gọi lại nói hỏi thăm với thầy. Thì mấy ngày đó tôi cầu nguyện và run sợ lắm. Nói Chúa ơi, hồi trước giờ con chưa bao giờ con đứng trước Hội Thánh mà chia sẻ lời của Chúa, con run lắm. Mấy lần ở thanh niên nhóm mà mấy anh em thanh niên nói là chỉ chia sẻ 5 phút đức tin trong nhóm, còn có mấy người mà con sợ con làm không được nữa. Bây giờ đứng trước mà Hội Thánh mà chia sẻ là con không biết làm sao con làm được, con chắc là con không làm được đâu. Thì tôi cứ tranh chiến như vậy ở trong lòng và tôi cầu nguyện thầm với Chúa như vậy. Đến thứ sáu thì mục sư Văn Tùng gọi đến, tôi đã lên chương trình rồi đó nha, thứ sáu Chủ nhật này là thầy sẽ chia sẻ lời Chúa nha. Tôi nói rằng không được mục sư, tôi chưa sẵn sàng. Mục sư Tùng nói là tôi đã lên chương trình rồi thì thầy cứ cầu nguyện chuẩn bị rồi Chủ nhật này chia sẻ lời Chúa đi. Tôi nói rằng bây giờ mục sư đặt tôi vào trường hợp khó khăn quá. Mục sư Tùng nói tôi sẽ cầu nguyện cho thầy. Tôi nói không phải cầu nguyện cho tôi mà cầu nguyện nhiều cái thôi mới được mục sư ơi. Ông sư Tùng nói rồi được, tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho thầy. Tôi nhớ sáng Chủ nhật đó thì Hội Thánh sau cái bài hát để dâng hiến thì sẽ đến phần chia sẻ lời của Chúa. Tôi ngồi ở phía bên tay phải đó, cái hàng ghế đầu tiên, thì chân tay tôi bắt đầu run vô cùng, mà cổ tôi thì bắt đầu khang, sợ lắm. Tại vì đây là lần đầu tiên ở trong đời mình đứng lên trước Hội Thánh, trước đám đông để mà chia sẻ lời của Chúa. Tôi nhớ thì trong Hội Thánh ở đường 19 thì nó có cái bục giảng, nhưng mà không phải nhỏ và kính mở rộng như thế này, nhưng mà nó lớn và nó kính, thành ra quý vị nhìn ở dưới đó thì không thấy cái chân của mục sư hay là người đứng ở trên này. Thì quý vị biết không, khi mà tôi đứng lên trên đó thì tôi phải vịn trên cái bục giảng cứng như thế này nè. Tại sao? Tại vì dưới này là hai cái chân tôi đánh như thế này nè, không đứng vững được, nó rung như thế này nè, mà người ở dưới thì không biết có thấy không. Mà tôi sợ vô cùng. Thật tình thưa quý ông bạn chị em, tôi không nhớ là sáng hôm đó tôi đã nói điều gì. Tôi nghĩ rằng sáng hôm đó Hội Thánh nghe được cái bài giảng ngắn nhất từ trước đến giờ ở trong Hội Thánh đó. Tôi chỉ nhớ là khi tôi về đến nhà đó, tôi nằm sải ra trong cái giường, mệt vô cùng, sợ vô cùng vì kinh nghiệm đó. Và tự hứa trong lòng không bao giờ tôi sẽ đứng lên trước đám đông mà giảng lần nữa đâu. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái suy nghĩ của tôi. Khi tôi học gần xong thì Hội Thánh ở dưới Sadabat, có mấy anh em gọi điện thoại lên, nói lên thầy Duy ơi, chúng tôi suy nghĩ muốn mời thầy về để lo cho Hội Thánh dưới này. Tôi nói cảm ơn anh, nhưng mà tôi sợ lắm, tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm giảng. Thì quý vị đó nói rằng quý vị, thầy cứ cầu nguyện đi. Thưa quý vị, trong suốt thời gian mấy tháng tôi cầu nguyện, tôi tranh chiến trong lòng vô cùng và tôi nói Chúa ơi, hai điều ông mục sư phải làm, nếu mà nhiều điều khác ông con không biết, nhưng mà ít nhất hai điều ông phải làm. Thứ nhất, sáng Chủ nhật ông phải đứng lên cái bục giảng ông giảng, con làm không được. Thứ hai là sau cái giờ thờ phượng á, ông phải đứng ở cửa đó, ông chào, ông bắt tay mọi người. Con nhút nhát vô cùng, Chúa ơi, con không có dám nói chuyện với người lạ, con không có dám nói chuyện với người khác và không biết nói chuyện gì. Bây giờ hai cái chuyện đơn giản như vậy mà con không làm nổi. Chúa kêu con về lo hội thánh, sao con lo nổi một đây Chúa. Tôi tranh chiến với Chúa và cầu nguyện với Chúa vô cùng nhiều, nhiều lần vô cùng tôi nói với Chúa. Thì thưa quý ông bà anh chị em, một lần đó có một tiếng, khi tôi cầu nguyện với Chúa thì có một tiếng nhỏ nhẹ đến. Chúa nói rằng, con ơi, nếu con làm được thì con không cần đến ta đâu. Nhưng nếu con không làm được thì ta sẽ làm điều đó qua con. Khi tôi nghe cái tiếng nhỏ nhẹ trong lòng như vậy thì nước mắt tôi chảy ra. Tôi nói, vâng, Chúa ơi, con xin vâng lời của Chúa. Con biết con không làm được, nhưng con sẽ về hội thánh đó. Tại vì dưới đó có nhiều mục sư nổi tiếng lắm. Việt Nam, mục sư Thủy nè, mục sư Đài, mục sư Võ Ngọc Thiên Ân và nhiều vị mục sư nổi tiếng lắm. Bên Mỹ, nhà thờ mục sư Rick Warren, toàn là những nhân vật vĩ đại lớn lao không à. Con là một người như này làm sao mà về lo một cái hội thánh như vậy được. Nhưng mà con tin rằng Chúa hứa Chúa sẽ làm của con thì con vâng lời con đi. Thưa quý ông bà chị em, những tháng đầu tôi về hội thánh là những thách thức lớn lao vô cùng, vì mỗi tuần phải đứng lên chia sẻ lời Chúa. Thưa quý ông bà chị em, bây giờ nhìn lại, tôi cảm ơn Chúa vì tôi dám vâng lời của Chúa, để ngày hôm nay tôi có thể mạnh dạn đứng chia sẻ trước mặt lời quý ông bà chị em mà không có điều gì tự hào về cá nhân mình hết, mà tin chắc rằng những điều mà tôi đang làm được ngày hôm nay chính là quyền năng của Chúa đã thay đổi cuộc đời của tôi, vì tôi quyết định vâng lời của Ngài và Chúa đã thay đổi tôi, giúp tôi làm được những điều tôi làm ngày hôm nay. Tôi chia sẻ điều này để van mời quý ông bà anh chị em đến và nói với Chúa, vâng lời với Chúa. Đừng có chờ cho đến khi cảm thấy hay nhận được điều gì đó trong cuộc đời mình mới làm theo lời của Chúa. Những khi chúng ta quyết định ở trong tâm lòng, Chúa ơi, con chưa biết, con chưa hiểu hết, nhưng mà con xin vâng lời của Chúa. Xin Chúa dùng con với tất cả những sự yếu đuối, những sự bất toàn, những giới hạn của con. Xin Chúa làm cho con. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn chia sẻ điều này. Và đây mới, đây là điều mới nhất xảy ra trong cuộc đời của tôi. Khi tôi hầu vị Chúa ở hội thánh xá Đà Bắc cũng mười mấy năm rồi, mọi sự Chúa cho tốt, hội thánh có nhiều người tin Chúa, tôi làm phép tem cho được nhiều người trong hội thánh, và hội thánh đang phát triển, có nhiều người ngoại đến thăm viếng hội thánh và họ muốn tìm hiểu về Chúa. Thì một ngày kia tôi cầu nguyện thì Chúa nói rằng đây là lúc con phải rời hội thánh. Tôi giật mình, tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao? Con không biết, con cũng không có lý do gì để mà phải rời hội thánh tại ở đây tại cả. Thì Chúa nói một tiếng nhỏ nhẹ trong tâm lòng của tôi, con ở đây thoải mái quá, sung sướng quá, an toàn quá, bây giờ đến lúc con cần phải học những bài học mới. Con nói, Chúa ơi, hội thánh con có rất nhiều nhu cầu, hội thánh con có nhiều người cần giúp đỡ, bây giờ con đi đâu? Chúa nói, đến lúc phải đi, đi đâu thì ta chưa cho nói, chưa nói cho con biết. Tôi sợ quá, tôi nói, Chúa ơi, bây giờ làm sao? Thế rồi tôi trình bày cho ban quản nhiệm của hội thánh đến lúc tôi phải đi. Mọi người giật mình, nói, tại sao phải đi? Tôi nói, tôi không biết, Chúa nói là phải đi. Đi đâu? Tôi cũng không biết đi đâu luôn. Hội thánh họp lại và rốt cuộc thì chúng tôi sắp xếp để có một mục sư mới đến lo cho hội thánh. Tới tháng 10 của năm đó, tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu. Cái tháng 11 tôi nói với chủ nhà rằng tôi sẽ rời và sẽ trả nhà. Ông hỏi khi nào đi, đi đâu? Dạ tôi cũng không biết luôn. Sau đó thì tới tháng 12 thì có người ở hội thánh quản trưởng nhiệm của Gangro đến mời tôi và nói rằng chúng tôi mời một sư về hội thánh đây để lo phục vụ Chúa tại đó. Tôi nói rằng để tôi cầu nguyện Chúa đã. Tôi cầu nguyện thì Chúa nói rằng đi đến đó. Tôi nói tại sao đi đến đó, hội thánh nó có nhiều nan đề lắm, đã có nhiều khó khăn, đang có rất là nhiều nan đề, con biết hội thánh đó rồi, con không muốn tới đó đâu Chúa ơi. Chúa nói, không phải là chuyện của con, đây là chuyện của ta. Tôi cãi lộn, không phải, xin lỗi, không dám cãi lộn mà cứ phân chiến trong lòng và nói với Chúa viện nhiều cớ để không đến đó. Nhưng rốt cuộc thì tôi nói, Chúa ơi, con xin vâng lời để đến hội thánh đó. mà cũng không biết tại sao Chúa gửi tôi đến hội thánh đó như thế nào. Thì thưa quý ông bạn chị em, tôi đến đó thì nhờ ơn Chúa có nhiều điều xảy ra, có nhiều người tin Chúa, chúng tôi làm phép báp têm cho nhiều người, hội thánh càng ngày càng tăng trưởng. Đến mùa hè năm đó thì có một điều xảy ra. Hội thánh trưởng nhiệm là hội thánh Presbyterian Church of USA. Họ quyết định là họ sẽ chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tức là những người nào muốn đồng tính với nhau thì họ chấp nhận để cho làm lễ hôn phối trong nhà thờ. Và họ cũng chấp nhận cho những người đồng tính được phong chức làm mục sư của giáo phái của họ. Thì chắc chắn là tôi không đồng ý về điều đó. Thành ra tôi trình bày với hội thánh ở tại đó và ban trị sự của tại đó rằng tôi không thể làm mục sư ở tại đây. Nếu mà quý vị đi theo cái đường lối đó, chắc chắn là tôi sẽ không ở trong cái đường lối này đâu. Thì họ tìm mọi cách để mời tôi tiếp tục phục vụ tại đó và tìm cách để giải quyết nan đề. Khi tôi gặp những người đại diện của giáo hội đến thì tôi cũng trình bày với họ là tôi không thể trở thành mục sư của giáo hội họ được. Tại vì tôi không đồng ý với cái đường lối của giáo hội. Và nếu mà tôi trở thành mục sư của giáo hội thì tôi không có thể nói ngược lại những điều của họ được. Vì thế tôi không thể trở thành mục sư của giáo hội đó. Sau đó thì tôi có giảng một bài giảng cho hội thánh tại đó. Tôi trình bày quan điểm của tôi. Đó là tôi yêu thương và muốn giúp đỡ chấp nhận những người đồng tính để đem họ đến gần với Chúa hơn, để cho họ biết lời của Chúa và phải thay đổi theo tiêu chuẩn của Chúa dạy. Đó là quan điểm của tôi. Sau đó thì giáo hội quyết định rằng là tôi không thể tiếp tục ở tại đó nữa. Vì thế mà tôi rời hội thánh đó. Khi đó thì tôi biết tại sao Chúa đem tôi đến hội thánh đó. Để trình bày cho hội thánh và các con cái Chúa biết tiêu chuẩn của lời của Chúa. Những điều mà Chúa dạy không phải theo những điều giáo hội của họ dạy. Và họ phải đi đến một cái quyết định trong cuộc đời của họ. Đó là vâng theo lời của Chúa hay là vâng theo lời của giáo hội. Và họ thuận phục dưới quyền năng của Chúa, thẩm quyền của lời của Chúa hay thuận phục dưới sự hướng dẫn của giáo hội. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta sẽ đứng và sẽ hầu trước mặt Chúa và sẽ trả lời trước mặt Chúa về những cái quyết định quan trọng như vậy. Và chúng ta sẽ phải nhìn thấy được sự vâng lời của chúng ta đối với lời của Chúa dạy hay không. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là một điều khó khăn cho cá nhân và gia đình tôi. Tại vì nếu tôi rời hội thánh thì tôi không được cái gì hết. Mất mát hết tất cả, tiền lương không có đủ thứ hết. Bây giờ sẽ đi ra tay trắng. Nhưng mà tôi và vợ tôi cầu nguyện và chúng tôi đến với Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con xin vâng lời của Chúa, còn những chuyện khác xin Chúa giải quyết giùm. Và thưa quý ông bà anh chị em, tới tháng 6 năm đó thì chúng tôi rời hội thánh. Điều diệu kỳ vô cùng là chúng tôi chưa biết sẽ đi đâu, sẽ làm cái gì, làm sao để sinh sống. Thì chúng tôi bước đi với đức tin. Thì một điều diệu kỳ vô cùng đó là Chúa chăm sóc từng tháng một. Mỗi tháng chúng tôi đều có đầy đủ. Mỗi tháng chúng tôi đều có, không bao giờ bị đói, không bao giờ thiếu thốn. Và đến tháng 10, tháng 9, tháng 10 thì văn phòng nguồn sống liên hệ với chúng tôi và mời chúng tôi cộng tác với văn phòng nguồn sống. Chúng tôi sẽ kể chuyện đó sau này. Tôi chỉ kể, thưa quý ông bà chị em, Chúa chăm sóc từng bước một cho đến cuối năm. Và thưa quý ông bà chị em, tôi vâng lời Chúa và muốn chia sẻ điều này để khích lệ quý ông bà anh chị em. Đó là chính bản thân tôi kinh nghiệm được sự chăm sóc của Chúa, quyền năng của Chúa ở với gia đình chúng tôi. Và chúng tôi không muốn đánh đổi cái kinh nghiệm đó với bất cứ điều gì khác ở trong cuộc đời. Tiền bạc, sự bảo đảm của giáo hội, health insurance, tất cả nhiều đó không đánh đổi được với cái kinh nghiệm có sự chăm sóc của Chúa trong suốt những năm tháng mà chúng tôi chỉ biết nắm lấy Chúa mà thôi. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Thưa quý ông bà, quý vị có dám vâng lời Chúa không? Tương lai của gia đình mình, tương lai của hội thánh mình tùy thuộc vào những người đi theo Chúa có dám, có can đảm, có quyết tâm vâng lời Chúa hay không. Cho đến khi nào các con cái Chúa trong hội thánh nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con xin vâng lời của Ngài, Con xin vâng lời của Chúa ở trong đời sống cá nhân của con xin vâng lời của Chúa trong gia đình của con xin vâng lời của Chúa ở trong hội thánh của con. Để chính con kinh nghiệm quyền năng của Ngài, để chính con kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong đời sống của con, trong gia đình của con. Thì thưa quý ông bà anh chị em, Chúa chưa thể thi thố quyền năng của Ngài ở trên quý vị được, cho gia đình của quý vị, cho hội thánh được, cho đến khi nào có những người đến và quyết tâm vâng lời Chúa như vậy. Và điểm cuối cùng tôi xin chia sẻ, đó là chúng ta cần phải dứt khoát hay từ bỏ tội lỗi quá khứ trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu bảo với người bệnh bại, anh hãy đứng dậy, vác chổng rồi bước đi. Lập tức người ấy được lành, mang chổng mà đi. Tại sao Chúa Giêsu nói người đó phải vác cái giường đi vậy? Chúa muốn anh này dứt khoát với cái nếp sống cũ, với cái thói quen 38 năm trước. Để anh không có trở lại với cái nếp sống thấp kém đó. Và khi những cái tội lỗi, những cái cám dỗ khi anh ra cố gắng trở lại với cái nếp sống bình thường của một người được chữa lành để bước vào trong xã hội, sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có nhiều thử thách. Mà anh không ngã lòng để thôi bây giờ trở lại cái nếp sống ăn xin ngày xưa đi, nó dễ dàng hơn. Và khi anh vác giường anh đứng đi thì anh tin chắc được rằng đây là cái bằng chứng về sự chữa lành của Chúa ở trên cuộc đời của anh, ngay trong những giờ phút đầu tiên được chữa lành. Tại sao chúng ta có thể nói rằng cái sự vác giường lên bước đi là nói Chúa muốn anh dứt khoát với tội lỗi cũ? Thưa quý ông bạn chị em, tại vì Chúa Giêsu sau đó gặp người này thì nói như thế nào? Này, anh đã lành rồi, đừng phạm tội nữa. E lại, gặp điều đã càng tệ hơn chăng? Có nghĩa là Chúa biết anh này đang phải đối diện với những người lãnh đạo của Do Thái giáo thời đó, đang làm khó anh. Vì Chúa biết những điều đó, thành ra Chúa muốn anh dứt khoát với cái nếp sống cũ, đừng quay trở lại nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người trong chúng ta có thể bị giam cầm với cái quá khứ nào đó trong cuộc đời của mình. Có thể có những cái cám dỗ nào đó, có những cái tội lỗi nào đó, có những cái nóng giận, những tham muốn nào đó ở trong cuộc đời của mình. Mà khi đến với Chúa và vâng lời Chúa, Chúa nói phải bỏ đi. Mà chúng ta chưa sẵn sàng để bỏ không? Chúa muốn chúng ta phải dứt khoát với cái quá khứ đó để quyền năng của Chúa tiếp tục tuôn tràn ở trong đời sống của chúng ta. Chúa thấy rõ, Chúa thấy rõ những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái tội lỗi nào đang vấn vương trong đời sống của mỗi chúng ta. Nhưng Chúa không có lên án, Chúa muốn tha thứ cho những người muốn ăn năn và muốn từ bỏ nếp sống cũ đó. Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh ghi như thế này. Kinh Thánh đã ghi nói, vậy người thuộc về Chúa cứu thế Giêsu sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của Thánh Linh hằng sống trong Chúa cứu thế Giêsu đã giải phóng tôi khỏi tội lỗi và sự chết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi tôi đến và ăn năn, thật lòng ăn năn xin Chúa tha thứ, ngay nếu hôm nay tôi làm điều đó trước mặt Chúa, thì Chúa chọn để quên, để xóa bỏ tất cả những tội lỗi của tôi và của quý ông bà anh chị em qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa thấy, Chúa biết hết, nhưng Chúa chọn để quên những tội lỗi cũ của cuộc đời của chúng ta khi chúng ta ăn năn và xin Ngài tha thứ. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu Chúa muốn tha thứ, tại sao chúng ta phải để cái quá khứ nó dằn vặt, nó giam cầm cuộc đời chúng ta? Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi tháng quý vạn nghi nhận được cái hóa đơn hay cái tiền bill đến nhà của mình, phải không ạ? Phải trả tiền xe, trả tiền phone, trả tiền điện, trả tiền nước. Quý vị làm gì khi quý vị nhận được cái bill đó? Dạ dễ lắm, tôi lấy cái check tôi viết, phải không ạ? Điền số tên đó, số tiền đó, rồi bỏ trong bùi thơ, dán tem, gửi đi. Dạ tôi xin phép hỏi vậy chứ quý vị có nhớ 3 tháng trước, 5 tháng trước hay 1 năm trước quý vị đã trả bao nhiêu tiền không? Có lẽ quý vị, dạ đâu có nhớ làm gì, một số chuyện nó thanh toán rồi, đâu cần nhớ làm gì. Thưa quý ông bà anh chị em, cũng vậy, Chúa nói rằng tất cả những tội lỗi của con đã được tha thứ. Chúa hoàn toàn tha thứ khi chúng ta ăn năn và dòng huyết của Chúa Giêsu đã bôi sạch tất cả những tội lỗi đó. Chúa đã thanh toán tất cả món nợ đó. Quý vị không cần phải nhớ đến, không cần phải đo đỉ nó giam cầm dằn vặt ở trong cuộc đời của mình nữa. Chúng ta cần nhớ gì? cần nhớ ai trả nợ cho mình, ai thanh toán món nợ đó cho mình, chứ không cần tự dằn vặt mình với cái món nợ đó, thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra thưa quý ông bà anh chị em, người đi theo Chúa điều quan trọng là gì? Là cần biết và kinh nghiệm quyền năng của Chúa ở trong đời sống của mình. Chúa đối diện với người bị bệnh bại. Chúa hỏi người bệnh bại, con có muốn lành chăng? Chúa cũng đang đối diện với mỗi chúng ta và hỏi, con có muốn lành chăng? Con có nhận ra mình đã cùng đường, hết lối, vô phương, để đến trả lời với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn kinh nghiệm Chúa không? Chúng ta có đáp ứng lại với lời mời của Chúa không? Quý vị có muốn đáp ứng lời đó bây giờ, hay là quý vị còn chờ? Thưa quý ông bà gì chị em, Chúa Giêsu đến để phá vỡ cái quan niệm, cái suy nghĩ sai lầm của người bị bệnh bại, là giới hạn Chúa ở trong một cái phương cách duy nhất để chữa lành cuộc đời của ông. Và ông và Chúa Giêsu đứng trước mặt ông để cho ông thấy rằng, đấng cái người mà đứng trước mặt ông đây chính là Đức Chúa Trời. Và quyền năng của Ngài có thể vượt qua tất cả, không qua trung gian cái hồ, không qua cái gì nước, không qua một thiên sứ nào đó, để chính quyền năng có thể đến thẳng với người bệnh bại này. Và ngày hôm nay thưa Chúa, quý ông bà anh chị em, Chúa cũng nói với quý vị ngày hôm nay và với tôi, Ngài sẽ đến thẳng và quyền năng của Ngài sẽ đến thẳng với cuộc đời của chúng ta, không qua một trung gian nào, khi chúng ta đáp ứng lại với quyền năng của Chúa. Tại sao? Tại vì Chúa nói rằng, thế nơi nào có đôi ba người nhân danh Chúa họp lại thì có Ngài ở giữa những người đó. Chúng ta nhân danh Chúa họp lại thì có Chúa hiện diện với chúng ta. Và Ngài cũng sẵn sàng để bày tỏ, tuôn đổ quyền năng của Ngài. Như ngày xưa Chúa đã bày tỏ quyền năng cho người bệnh bại, Chúa cũng muốn làm điều đó cho quý vị và tôi ngày hôm nay. Quý vị có ảo ước, có tin, có vâng lời của Chúa ngày hôm nay không? Xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa cầu nguyện.